là Chúa Giêsu, con trở lại với Ngài. Vì cuộc sống con quá bận rộn mà chúng con để thế gian này trên Chúa. Chúng con để chồng, để vợ, con cái, giấc ngủ của chúng con chiếm hết, đến nỗi chúng con không có thời gian cho Ngài. Mà trong khi chúng con được tất cả những gì Chúa ban cho là để tôn cao sự vinh hiển của Ngài, giờ phút này con đặt hết tất cả những điều đó dưới chân của Chúa Giêsu. Bà Chúa ơi, trước hết con tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm mặt Ngài, Ngài sẽ cho con thêm mọi điều ấy nữa. Nhưng mà Chúa ơi, không phải vì cớ được mọi điều ấy mà chúng con tìm kiếm Ngài. Nhưng Ngài là cha của chúng con. Ngài thích trò chuyện với chúng con. Ngài tạo dựng chúng con là để trò chuyện với Ngài. Và Chúa ơi, Ngài đã cho Adam và Eva xuất hiện sau khi Chúa tạo dựng tất cả mọi sự cho ông. Ông đánh mất điều này, Eva đánh mất điều này. Nhưng mà trong Chúa Giêsu, con kiếm lại những gì mà Adam Eva đã đánh mất. Vì Ngài đã bị treo trên thập tự giá để bứt phá, bẻ gãy sự rủa xả. Và con nhận lấy sự tự do trong tâm trí của mình. Và chúng con nói rằng tất cả mọi sự phải vâng phục Đức Chúa Giêsu. Thân thể, công việc phải vâng theo ý muốn của Chúa. Và Chúa là đấng định các bước cho người công bình. Cho nên Ngài sẽ trật tự cuộc đời của con ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và nếu anh em để dành thời giờ với Chúa trước, tìm kiếm Chúa, học lời Chúa đi, anh em sẽ thấy Chúa trong cái ngày hôm đó, Chúa giúp cho chúng ta rất là nhiều luôn. Ngài cho chúng ta hoàn tất công việc rất là nhanh, và Ngài cho chúng ta được yên nghỉ, và Chúa Ngài làm qua chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài sai các thiên sứ đến để giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta không cần phải bận rộn, nhưng mà công việc sẽ được hoàn tất bởi ý định của Đức Chúa Trời. Anh em thử đi, đừng học rồi bỏ qua. Và tôi sẽ gửi cái lời cầu nguyện này cho anh em. Và nếu anh em cầu nguyện quen thì có thể tự cầu nguyện, chứ không cần phải theo lời cầu nguyện của tôi đâu. Nhưng mà đây là những lời cầu nguyện gợi ý. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự tổn thương. Vì khi sự tổn thương đến thì cái chỗ đó đó, ma quỷ nó bắt đầu nó đưa cái chất độc vào. Mà những người tổn thương đó thì bắt đầu nản lòng. Nản lòng thì sao? Bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc thì sao? Té túa. Đã. Cho nên cái hành trình chúng ta theo Chúa là một hành trình dài. Và hãy nhớ một điều, Chúa bị tổn thương gấp hàng trăm hàng ngàn lần chúng ta bị tổn thương. Đến khi để cứu chúng ta đừng bị tổn thương nữa. Cho nên chúng ta phải nhận lấy điều đó cho mình. Mà nói Chúa Giêsu ơi, Ngài bị chửi nè, Ngài không có làm gì hết trơn á, bị đánh nè, bị tát vô mặt nè, nhổ nước miếng, nhổ rau, người ta còn giọng vào người của Chúa. Ngài bị thương tích từ đầu xuống bàn chân. Chúng ta đâu đến nỗi bị như vậy. Có nhiều người họ bị tra tấn thì họ cũng rơi trong mức độ đó, và chúng ta chưa bị. Và khi nhìn lên thập tự giá của Chúa đi, thì cái nỗi đau của mình nó không thể nào so được với cái nỗi đau của Chúa. Mà dù trên thế gian này có ai mà bị tra tấn cỡ giống như Chúa thì cũng không thể nào so sánh với Chúa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con Đức Chúa Trời mà xuống đây bị con người đánh đập cỡ đó. Thì chúng ta tưởng tượng như thế nào? Chúng ta bị xúc phạm vì cứ những cái điều nó xảy đến với chúng ta. Và người nào mà bị xúc phạm thì ma quỷ nó xúc miết, nó xúc hết chỗ này đến chỗ kia. Cho nên bây giờ phải nói rằng nhờ Chúa Giêsu là đấng chữa lành sự tổn thương, vì Ngài chịu hết thế cho chúng con. Cho nên giờ phút này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con chấp nhận những lần roi Chúa chịu, những sự tổn thương Chúa chịu để chữa lành sự tổn thương trong lòng của con trong giờ phút này. Và con ra khỏi sự tổn thương. Con ra khỏi sự rủa sả vì Chúa Giêsu đã chịu rủa sả thế cho con rồi. Con giao con cái con lên cho Chúa. Con giao những người làm tổn thương con lên cho Chúa. Và con cắt đứt những sự liên kết của sự rủa sả từ tổ phụ, hoặc là vì chính con đã gây ra những điều này. Bây giờ con ăn năn với Chúa, trở lại với Chúa, tìm cầu Chúa. Xin hãy nắm lấy tay của con, đưa tay mình lên. Xin hãy nắm lấy tay của con, rút con ra khỏi nước sâu và để con ra nơi rộng rãi. Xin năng lực của Chúa đến trên con trong giờ phút này. Và cho con nhận lấy sự tự do trong hồn, trong linh, trong cốt, trong tủy. Vì bây giờ con nhận lời của Ngài vào, cắt bỏ hết những ung, những bướu, những độc địa trong lòng của chúng con, trong đời sống của chúng con. Và Chúa Giêsu, Ngài buông tha con được thật sự được tự do. Ở đâu có Thánh Linh, ở đó có sự tự do. Xin Chúa Thánh Linh giúp con, vì nhiều khi con đẩy Ngài ra khỏi cuộc đời của mình. Con không cầu nguyện nữa, không đọc Kinh Thánh nữa, không mong muốn gì về Chúa nữa. Cho nên chúng con đã dập tắt Thánh Linh của Ngài bởi sự tổn thương giận dữ của chúng con. Bây giờ con hạ mình xuống, xin Chúa tha tội. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng con. Và Chúa ơi, Ngài cho con trở lại tình yêu ban đầu với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trời, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho vấn đề chính trị. Nếu anh em theo dõi lớp học á, thì tôi đã khuyên rất là nhiều lần, hãy làm chính trị theo kiểu của thiên đàng, đừng làm chính trị theo kiểu của con người. Chúng ta không thuộc về thế gian này, chúng ta thuộc về thiên đàng. Vua Giêsu không ai bầu cho Chúa cả, và vua Giêsu cũng chẳng có ai trút phế Ngài cả. Ngài có kế hoạch của Ngài, chương trình của Ngài, thời điểm của Ngài rất là hoàn hảo. Cho nên khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta mới biết đường Chúa đi. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị những cái đài đó, nó đầy chúng ta. Và nó làm cho lòng chúng ta đầy sự sợ hãi. Vì sao? Chúng ta muốn là được điều đó, mà khi Chúa không nhận theo lời cầu nguyện của chúng ta bắt đầu bị tổn thương. Nhưng mà khi chúng ta tin rằng Chúa Ngài nghe hết, giống như hồi nãy chúng ta học trong bài, ta biết, ta biết, ta biết, ta biết. Nhưng mà cái điều Chúa mong muốn hơn là gì? Ngài đang dùng hết tất cả những điều đó để đem lòng chúng ta trở lại với Ngài. Mắt chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, đừng nhìn vào thế gian này. Và tôi có một kinh nghiệm khi tôi nghe những cái tin tức đó. Tự nhiên tôi cảm thấy cái cảm xúc của mình nó tuột xuống. Tôi quỳ gối xuống, tôi cầu nguyện. Tôi nói, Chúa ơi, con không cầu nguyện cái vấn đề chính trị này nữa. Thì tự nhiên ngay lúc đó, trong lòng của tôi nó nói ra. Tôi mở miệng, tôi nói là, dù như thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của con. Tự nhiên cái tâm linh của tôi bắt đầu nó lên trở lại liền cái chỗ mà Chúa muốn tôi ở. Cho nên chúng ta ở nơi với Chúa rất là cao, nhưng mà ma quỷ nó dùng những cái hoàn cảnh đó, nó cứ đưa chúng ta xuống, mà nó đưa cái chúng ta đi. Thì bây giờ hãy trở lại cái nơi cao đó, vì cái đó là chỗ Chúa muốn chúng ta ở. Và khi mà chúng ta vững vàng nơi Chúa rồi á, thì dù hoàn cảnh như thế nào cũng không ai phân rẽ tình yêu của Chúa dành cho chúng ta cũng như tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Dẫn lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Vì cái chính trị làm cho chúng con mất ăn, mất ngủ. Vì chúng con mong muốn phải được điều đó mà không được. Và nhiều khi chúng con giận Chúa. Chúng con nghĩ tại sao chúng con cầu nguyện hết lòng mà Chúa không nhậm lời. Chúa ơi, chúng con quên rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng con phải vâng theo ý Chúa, chứ Chúa không thể nào vâng theo ý chúng con. Ngài làm theo thời điểm của Ngài. Ngài muốn dấy ai lên, Ngài muốn hạ ai xuống, đó là công việc của Ngài. Cho nên con cầu xin Chúa cho chúng con nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và xin Chúa chữa lành tâm lòng của chúng con. Chúng con biết cả hàng triệu triệu người đang bị rơi trong tình trạng này. Bây giờ con đầu phục Chúa về chính trị. Và chúng con ở trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vương quốc của Chúa là vương quốc của sự bình an. Và Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con chiến đấu với Chúa, cầu nguyện với Chúa cho đất nước của chúng con. Và chúng con tin rằng Ngài đang hành động. Sự khôn ngoan của Ngài không ai lường được. Ngài có cách của Ngài. Và trong Kinh Thánh chứng minh cho chúng con rất là nhiều lần. Dù người ta tưởng Israel không bao giờ trở lại lập quốc, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đem họ về. Cho nên không có gì khó cho Chúa cả. Và Ngài, mắt của Ngài đang dõi xem, Ngài đang ở giữa chúng con, Ngài đang ở trong nhà của chúng con, Ngài đang ở trong lòng của chúng con, Ngài biết hết mọi sự. Xin tha thứ cho chúng con không nhận biết sự hiện diện của Ngài đang ở giữa chúng con. Ngài là Emmanuel. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, một cái kế tiếp. Đó là nản lòng. Hoặc sợ hãi. Không dám làm chứng nữa. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ học. Suốt trong những thời gian qua chúng ta sẽ biết cách làm chứng. Không phải chụp người nào là nói miết đến nỗi người ta sợ. Nhưng mà hãy làm chứng với Đức Thánh Linh. Và hãy hỏi Đức Thánh Linh rằng, Chúa ơi, Ngài muốn con đến với người nào? Và Chúa Ngài muốn hành động ở đâu? Ngài muốn hành động như thế nào? Xin Chúa chỉ cho con. Và Chúa Giêsu Ngài hứa là Ngài ở với các môn đồ mà. Ngài làm việc với các môn đồ qua Thánh Linh của Ngài. Cho nên khi chúng ta vâng phục Chúa như vậy, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết cách để làm chứng. Biết cách để đem tin lành quyền năng của Chúa cho những người khác. Đó. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã sa sút trong vấn đề làm chứng. Vì có nhiều khi chúng con làm chứng mà họ không tin. Hoặc là chúng con làm chứng chưa có đúng theo cách của Ngài. Cho nên khiến người ta sợ. Bây giờ chúng con cảm ơn Ngài. Là Đức Chúa Giêsu Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng con. Cho nên chúng con phải hỏi Đức Thánh Linh Ngài muốn làm gì. Chúng con chỉ làm với tinh thần sốt sắng. Cho nên sốt sắng một thời gian nó sẽ tàn. Nhưng mà nếu chúng con để dành thì giờ tìm kiếm Chúa, học lời Chúa, yêu mến Ngài và xin nhận biết được ý muốn của Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng con. Ngài sẽ đưa chúng con đi. Giống như Phi-rơ, giống như Philip, Thánh Linh của Chúa đã phán với ông để chỉ cho ông vào trong đồng vắng, là nơi mà không thể nào tưởng có người tin Chúa ở tại đó. Nhưng mà ông đã vâng lời. Xin Chúa tha thứ cho sự không vâng lời của chúng con. Và xin Chúa tha thứ vì chúng con làm với sự nhiệt tình, nhưng mà thiếu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng con ăn năn. Xin Ngài tha thứ, rửa sạch. Và xin Chúa sức dầu cho chúng con để giảng tin lành quyền phép của Ngài theo cách của Ngài. Để chúng con không nói về phép lạ, chúng con không nói về tổ chức, Nhưng mà chúng con nói về Chúa Giêsu thì chính Ngài, khi chúng con nhắc đến tên của Ngài, Ngài sẽ xuất hiện. Và Thánh Linh của Chúa sẽ khiến cho người ta bị bất phục. Người ta tin Chúa và quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ được xảy ra. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, bây giờ những người mà xa mà không biết xa từ đâu, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho vấn đề này. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con, tối nay chúng con được Chúa cảnh báo. Ngài muốn chúng con biết mình sa sút từ đâu, mà bây giờ chúng con không biết. Nó xa quá rồi, đến nỗi không biết chúng con mất từ đâu luôn. Bây giờ chúng con trở lại. Chúng con mở lòng ra để xin chính Thánh Linh của Ngài phục hồi mối liên hệ của chúng con với Ngài. Và Chúa Giêsu là Chúa, là Cha, là Chủ, là Đấng cứu rỗi, là Đấng dẫn dắt, là Đấng yêu thương, và là Đấng luôn luôn chúng con được sự sức dầu tươi mới của Ngài. Cho nên giờ phút này, tất cả những gì trong lòng của chúng con cay đắng, giận hờn, oán trách, nhiều chuyện, nói hành nói xấu, lên án chỉ trích, mê thế gian, hay là tất cả những gì mà chúng con vừa cầu nguyện, con xin Chúa tha thứ, lấy nó ra khỏi lòng chúng con, cắt đứt nó ra khỏi chúng con, tiêu diệt nó ra khỏi chúng con, và xin sự sáng của Chúa Giêsu vào trong chúng con để chữa lành tâm trí, cảm xúc, ý muốn, và xóa hết những cái gì mà trong bộ nhớ của chúng con chống nghịch lại với Ngài, không nhận biết Ngài, nghi ngờ Ngài hay là nghi ngờ người khác. Giờ phút này, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài dựng nên trong chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng, và Chúa nhắc cho chúng con đã sa sút từ đâu. Nhiều khi chúng con không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, không tìm kiếm Chúa mà chỉ thích được phước và kiếm những cái khác để thay thế vào. Chúng con có thể nói chuyện hàng tiếng, hai tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng con không có thời giờ với Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con đối xử với Chúa rất là tệ. Chúng con làm buồn Thánh Linh rất là nhiều, mà chúng con nghĩ mình đang theo Ngài. Chúa ơi, nếu Chúa không cảnh tỉnh chúng con, chúng con biết mình bị đánh mất những cái phần thưởng quý báu mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con kể từ giờ phút này để làm lại những công việc ban đầu, hay là những công việc Chúa muốn, hơn là những công việc con muốn hay là người khác muốn. Con không chạy theo con người nữa, con chạy theo Chúa Giêsu. Con chạy vào trong sự hiện diện của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một chỗ khác nữa là tuổi tác. Hồi nãy nói là vì tuổi tôi lớn rồi, cho nên tôi không có còn nhiệt tình nữa. Ở trong Kinh Thánh đó, ông Môi-se 80 tuổi, ông mới bắt đầu ủng hộ việc Chúa. Tôi không biết rằng là chúng ta hiện bây giờ có ai được 80 tuổi chưa? Tôi thấy có người 77, 76, 70 ha. Tôi cũng gần 70 rồi đó. Cho nên là tất cả chúng ta đừng để tuổi tác ảnh hưởng chúng ta. Và khi mình cứ mở miệng ra mình nói tôi già rồi, giờ tôi lú lẫn rồi, giờ tôi không nhớ nữa, giờ tôi không có năng lực nữa. Thật sự Chúa cũng đâu cần thiết cho chúng ta lái xe đi mấy tiếng đồng hồ. Đó. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta tìm một cái nơi nào đó để gắn bó, để gây dựng. Ở tại hội thánh của tôi có một cái bà kia, bà tôi nghĩ lúc đó bà khoảng 80, là trong ban cầu nguyện, bà rất là sốt sắng. Nhưng mà sau đó bắt đầu bà trên 80, cái mấy đứa con nó không cho bà đi cầu nguyện nữa. Thì tôi không biết cái đời sống tâm linh của bà như thế nào, chúng tôi hết liên lạc được với bà rồi. Đó. Nhưng mà khi mà bà 80, anh em nhìn bà không bao giờ nghĩ bà 80, bà rất là khỏe mạnh, không có một cái chứng bệnh nào hết. Vì bà rất là yêu mến Chúa, mỗi ngày bà ghi lại một cái hành trình để theo Chúa. Mà đọc những cái nhật ký của bà ghi rất là được khích lệ. 80 tuổi. Đó. Cho nên xin Chúa ngày cho, có thể 8 hay 80 hơn á, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà 80 hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta giới hạn Chúa vì tuổi tác của chúng ta. Nhưng mà Chúa không bao giờ bị giới hạn. Thì chúng ta cầu nguyện. Và tôi thấy đa số mình hay nói mình già rồi, cho nên mình đau trong người. Già rồi nên mình hay quên. Già rồi tới bây giờ tôi để cho mấy nhỏ nó lên, chứ mình già rồi làm gì. Không phải như vậy đâu. Khi mà tôi qua ở Singapore, tôi qua ở Hồng Kông á, tôi thấy mấy bà già đến để dự chương trình Thánh Kinh mùa hè của thiếu nhi. Tôi hỏi, ủa mấy bà sao đi đến dự Thánh Kinh thiếu nhi? Bà nói sao phải không? Tôi đến để tôi giữ mấy đứa để không chạy ra đường. Tôi đến để tôi giữ để nó không bị phá cây cỏ. Tôi đến để tôi làm này kia. Chúng ta thấy chưa? Cho nên đâu có gì để ngăn trở cái vấn đề chúng ta yêu mến và hộ việc Ngài đâu. Giờ chúng ta cầu nguyện ăn năn cái tội mà chúng ta nói mình già. Chúng ta lớn tuổi nhưng chúng ta không có già. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Chưa nhiều khi chúng con nghĩ chúng con già, cho nên ma quỷ nó tấn công vào cái điều đó và làm chúng con bị tuột xuống, làm chúng con sợ hãi và giới hạn đời sống của mình. Chúa, con cảm ơn Chúa vì bà Anna và ông Simon ở trong đền thờ tuổi cao tác lớn, nhưng mà họ kiên ăn, họ cầu nguyện. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu xuất hiện đầu tiên ở tại đền thờ, hai người này được gặp Chúa, nhận ra Chúa, trong khi những thầy tế lễ lúc bấy giờ không nhận biết là Đức Chúa Giêsu đang có mặt ở trong đền thờ. Cho nên chúng con cảm ơn Ngài. Sarah 90 tuổi mới có con. Elizabeth, những người tuổi cao tác lớn mà Chúa cho họ làm những công việc phi thường vì cớ đấng lạ lùng đang ở trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa ngài cho để chúng con càng đi tới, sức lực càng càng thêm, có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúa ơi, nhiều khi chúng con không đi xa được, Chúa ngài cho chúng con có điều kiện để được cộng tác với hội thánh là thân thể của ngài, để được học tập, để được lớn lên, để có cơ hội được hầu việc ngài, có cơ hội để được thờ phượng ngài. Chúng con không phải đến hội thánh để nhận được gì, mà chúng con mang những cái gì mà con nhận từ nơi Chúa đó đến hội thánh của ngài. Năm mới này tất cả mọi sự đều trở nên mới trong Chúa Giêsu. Chúng con tin điều này và chúng con bẻ gãy hết những sự rủa sả mà ma quỷ kiếm cách để đặt lại trong chúng con, trong khi Chúa Giêsu đã giải cứu chúng con ra khỏi. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con biết ơn ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, một cái cuối cùng chúng ta giải quyết, đó là không thấy xa Chúa. Cái này rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con cảm thấy tự hào về đời sống thuộc linh. Chúa ơi, chúng con hạ mình xuống, xin Chúa tha thứ và cho chúng con nhận biết rằng thuộc linh không bao giờ đủ, và sự khao khát của chúng con không bao giờ đủ, cho đến ngày chúng con bước vào trong cõi đời đời, chúng con mới chiêm ngưỡng được ngài một cách trọn vẹn. Cho nên hãy cho chúng con khao khát Chúa mỗi ngày tăng lên nhiều hơn. Vì càng khao khát Chúa, lòng của chúng con rộng chỗ cho sự hiện diện của ngài. Vì khi mà chúng con đầy rồi thì không còn chỗ để nhận nữa. Cho nên chúng con muốn nhận sự tươi mới của Ngài luôn luôn. Chúng con khao khát Chúa như nơi cái thèm khát khe nước. Không ai ở trong sự hiện diện của Chúa nhiều bằng David. Nhưng mà ông đã nói câu này. Trong khi chúng con chưa có được thì giờ giống như David, mà chúng con cảm thấy no rồi, đủ rồi, cho nên chúng con bị tắc nghẽn, không nối kết được với Ngài. Và Chúa ơi, cho chúng con khao khát trông đợi Chúa như người lính canh trông đợi sáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con mong ước Chúa nhiều hơn. Xin Chúa chạm đến lòng của chúng con, chữa lành chúng con trong giờ phút này về thuộc linh cũng như thuộc thể. Và Chúa ơi, đây là năm mà chúng con được phục hồi. Đây là năm mà chúng con phải sẵn sàng vì Chúa đến